Hồng Liên Bảo Giám, chương 1271, một chút chuyện cũ, một, góc chuyện audio.com, hơn nữa Tô Kính cũng không kiêu ngạo một chút nào, cũng không có tự mãn. Rất giống như Hoàng đế bệ hạ vậy, vị phò mã gia này cũng tràn ngập cảm giác nguy cơ. Mặc kệ tốc độ trưởng thành của Minh Quân hắn kinh khủng tới bậc nào thì hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Giống như hắn cũng biết thế giới này sẽ gặp phải nguy cơ càng thêm khổng lồ a. Không chỉ có mỗi thần châu có thể xâm lấn vị diện khác, các vị diện khác cũng có thể xâm lấn được thần châu. Cuối cùng Đường Gia quyết định kết thành một liên minh thương nghiệp với Minh Quân. Vật liệu của song phương có thể dùng phương thức thương nghiệp để trao đổi. Song phương đưa ra danh sách mấy trăm vạn vật liệu rất là rõ ràng chi tiết. Chỉ có thể dùng phương thức ngọc phù để truyền tới tin tức. Nếu như dùng giấy bút cái gì cũng không cần phải làm. Trừ giao dịch vật liệu ra còn có giao dịch lính đánh thuê. Minh Quân sẽ dùng phương thức phái lính đánh thuê ra cho Đường Gia thuê binh lính và vũ khí trang bị. Mà Đường Gia thì báo đáp cho Minh Quân các loại vật tư chiến lược. Bao gồm các loại ngọc thạch cấp bậc khác nhau. Những gia tộc khác đạo cung thì hài lòng nhận được tình báo mà Tô Kính cung cấp. Lại dùng vật liệu mang đến để giao dịch, cuối cùng Tô Kính cũng đã bù đắp được tổn thất ở Thải Thạch Thành về. Địa ngục Tam Đảo, Phù Sơn Chi Thành, lúc này đã có thể cung cấp ra rất nhiều chủng loại đạo binh địa ngục. Vốn mỗi ngày chỉ có thể sản xuất ra 1.000, hiện tại đã trực tiếp tăng lên tới mức độ một ngày có thể chế tạo ra được hơn 5.000. Hiện tại ít nhất trong vòng 3 tới 5 năm Tô Kính không cần phải giao dịch với Đường Gia thì vẫn có thể dùng trình độ tiêu hao hiện tại để duy trì chiến tranh. Đồng thời, liên minh thương nghiệp giữa Minh Quân và Đường Gia cũng đã chính thức hoạt động. Nhóm đầu tiên Tô Kính sẽ cung cấp 100 vạn binh lính, 400 vạn thần binh khôi lỗi, còn có 1 vạn đạo binh địa ngục cho Đường Gia. Đường Gia cũng đưa cho Tô Kính một khỏa ngọc phù cường giả kim đan cửu trọng của Đường Gia có thể thay Tô Kính xuất thủ 3 lần. Như vậy tính cả người của Tô Gia, lúc này Tô Kính đã tương đương có 4 đạo hộ thần phù A. Có những vật liệu này, cuối cùng Tô Kính cũng có thể khởi động kế hoạch chiến tranh toàn diện của hắn. Ám dạ song long quân, lục đạo thần binh quân, liệt dương thần hoàng quân, tử phù tiên binh quân, vô vọng thần đan quân. 5 chi quân đoàn, mỗi một quân đoàn đều được mở rộng đến số lượng 120 vạn người. 600 vạn quân đội này chính là lực lượng hạch tâm của Minh Quân. Trong đó có 180 vạn đều ở bên trên Võ Thánh Đảo. Lúc này Võ Thánh Đảo đã trở thành lực lượng hạch tâm của Tô Kính, cũng được Tâm Ý Tông hoàn toàn cải tạo trở thành hậu hoa viên của Tô Kính. Ở trên địa ngục Tam Đảo cũng có 180 vạn người trú đóng. Những người này có thể tùy thời chi viện cho bên Tà Thần Quốc Độ, đồng thời còn đề phòng người của Ngư Nhân Đế Quốc tấn công. Ở Tà Thần Quốc Độ còn lại 240 vạn quân đội, cũng có 140 vạn quân trú đóng ở trên Thú Nhân Cao Nguyên. Quân tinh nhuệ của Minh Quân chỉ có 100 vạn người là chịu trách nhiệm tấn công Hắc Mạn Đế Quốc mà thôi. Đồng thời, các loại binh đoàn nhị tuyến cũng bắt đầu được thành lập. Binh đoàn nhị tuyến chia làm 4 cấp bậc, trong đó binh đoàn cấp 1 có lực chiến đấu giống như tinh nhuệ hạch tâm của Tô. Góc chuyện audio.com, kính, mà binh đoàn cấp 2 cũng có thể tham gia những trận chiến gian khổ. Còn binh đoàn cấp 3 thì chịu trách nhiệm phòng ngự những lãnh thổ đã được Minh Quân đánh hạ. Về phần binh đoàn cấp 4 thì chịu trách nhiệm trị an. Quy chế của binh đoàn cấp 4 khiến cho tân binh của Tô Kính có thể liên tục không ngừng vận chuyển đến trước tiền tuyến. Đồng thời, các loại trang bị mà tinh nhuệ chủ lực đào thải cũng không cần phải bán giá thấp cho người khác. Mà là bổ sung cho binh đoàn cấp 4. Căn cứ vào yêu cầu của Đường Gia, trong 3 năm kế tiếp Tô Kính phải đem một đám lính đánh thuê không ít hơn 200 vạn người tới Vĩnh Dạ Đại Liệt Cốc ở phía Tây. Xót gió chiếm cứ 3 lối đi, cắt đứt hậu phương của 3 đại vương triều. Sau khi đạt được vật liệu, chuyện thứ nhất mà Tô Kính làm chính là liên lạc với phụ thân, mời Tiêu Giao Hầu tới một lần, luyện chế tinh môn cho hắn. Sau khi tin tức truyền ra, Tô Kính không nghĩ tới mới ngày thứ 2 thì hắn đã nhìn thấy Tiêu Giao Hầu xuất hiện ở trong Thải Thạch Thành. Tô Kính đem tinh môn giao cho Tiêu Giao Hầu. Khỏa tinh môn này nhìn qua giống như là một tảng đá đen kịt, chỗ hạch tâm có thiên văn trời sinh. Tiêu Giao Hầu nắm trong tay một chút rồi mới nói, Đường Gia cũng coi như phúc hậu, không có bố trí bất kỳ tiên cảnh nào ở bên trong cho ngươi. Thứ này dù ngươi có tự mình luyện chế thì cũng không thành vấn đề a. Trên người Tiêu Giao Hầu lúc này, ngay cả một chút khí tức giết chóc cũng không có. Tô Kính nhìn phụ thân biến hóa lớn như vậy, miệng không khỏi nói một câu. Nếu như phụ thân muốn tăng cảnh giới lên, như vậy lần này sẽ là cơ hội cực tốt. Tiêu Giao Hầu lắc đầu, nói, chuyện người có tiên cảnh thế giới ta biết, cái tinh môn này, nếu như luyện vào hạch tâm mà nói, như vậy tiên cảnh thế giới của ngươi sẽ lần nữa tấn cấp. Nhưng mà nếu như để cho ta làm, như vậy sẽ khiến cho quy tắc của thế giới này có dấu vết của ta. cảnh giới của ta đã là nhân tiên, cho nên loại chuyện này là chuyện khó có thể tránh khỏi được. Tô Kính cau mày, nói, phụ thân có đề nghị gì tốt hay không? Ngươi có tin tưởng được muội muội ngươi không? Tiêu Dao Hầu hỏi. Tô Kính gật đầu. Tiêu Dao Hầu lại nói, vậy hãy để cho Tô Mộ đi luyện chế tinh môn đi. Dùng huyết mạch của nàng, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được loại chuyện này. Cùng lắm sẽ làm cho nàng tốn mất nửa năm thời gian mà thôi. Bất quá, nếu nàng làm như vậy mà nói, chẳng khác nào đã có một nửa quyền khống chế trở lên đối với tiên cảnh thế giới. Tương lai nếu như tiên cảnh thế giới thực sự trở thành tiên giới mà nói, như vậy Tô Mộ cũng có thể nắm giữ được sinh tử của đại bộ phận người trong thế giới này. Như vậy cũng chẳng khác nào biến thành vị diện của nàng cả. Vậy thì có gì là kỳ quái cơ chứ? Tô Kính có chút kỳ quái nói. Tương lai, nếu như Tô Mộ thành ra lập thất mà nói, ngươi còn yên tâm về vị diện này nữa hay không? Tiêu Dao Hầu nhìn nhi tử của mình rồi nói. Cách chương.